This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tuấn xin thân ái kính chào quý vị, thân mến quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi ngày thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị có thể gọi vào để tham gia trực tiếp chương trình này với số điện thoại 817-899-4110. Và quý vị có thể gọi vào để cùng chia sẻ, cùng gửi câu hỏi. Và chúng tôi không nhận chỉ trích một cá nhân nào được nêu tên ra hay đưa tên một cơ sở thương mại hay một cái department nào của chính phủ hoặc là một cái department nào làm riêng mà có tên mà quý vị đưa ra để mà chỉ trích trong chương trình này. Chúng tôi không nhận. Cảm ơn quý vị vẫn giữ cái nội quy của chương trình. Và xin được kính chào tới ngồi cùng anh Trương Minh Đẳng ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn. Mình không có nói chuyện thời gian lâu rồi.
Dạ vâng. Thưa anh, hôm nay biết anh rất là bận nhưng mà anh vẫn cố gắng để dành thời gian cho chương trình. Rất là cảm ơn anh. Và anh có thể cho quý khán giả biết là trong thời gian vừa qua là có những cái sự kiện nào mới hay là những cái sự kiện nào đặc biệt cần phải lưu ý để mà nói chuyện với quý đồng hương mình không ạ?
Trước hết là hôm nay tôi nghĩ tôi có thể làm chương trình được tới 90% giờ tấn.
Dạ vâng.
Nhưng mà nếu mà ngay giữa đường mà trên tòa gọi đó rồi mà tôi đi thì cái đó ngoài ý muốn và xin cáo lỗi quý vị. Trong thời gian qua thì đa số những cái chuyện mới thì nó không mới, mà cũ nó cũng không cũ. Mà có những cái mistake mà quý vị tiếp tục làm là tại vì chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ ra giữa tất.
Dạ vâng.
Chẳng hạn như thứ nhất đó, là rất nhiều người đang bị cái tích cả trên tollway vì vấn đề bán xe, rồi ngay cả không biết bán cho ai nữa giữa tất. Thì bây giờ một đống tích cả, rồi nó đưa cái ra tòa nó hâm dọa sẽ là kia và sau đó nếu quý vị vẫn còn thiếu tiền thu ấy, quý vị sau này muốn renew cái license rất là khó. Cái thứ nhất, cái thứ hai á là quý vị một số người đông, tại vì hiện tại tôi còn khoảng 10 cú điện thoại nữa mà tiếp tục trả lời hoài tại người ta không nghe mình còn mà có chương trình để giữ bán.
Dạ vâng.
Thành ra số điện thoại rất là đông. Nếu quý vị có thể trong thời gian quý vị đi làm, quý vị có thể yêu cầu bạn bè giúp đỡ gọi trong chương trình nó hay hơn, tại vì một lần nói hàng trăm người có thể nghe và nếu trường hợp họ giống họ sẽ đỡ giúp đỡ cho cái thời gian tôi rất là nhiều. Trong thời gian qua đó có vấn đề mà cứ vụ đuổi xe đó giữa tấn.
Dạ vâng.
Tôi nhắc nhở thêm lần nữa quý vị đang gặp có một số quý vị hai người gặp trở ngại rất lớn khi đụng xe, biết mình lỗi rồi bên kia chụp hình bằng lái insurance mà bên kia không chịu đưa tin tức cho mình. Đúng luật ra nếu quý vị không có bị thương, quý vị không có đụng hư tài sản người khác, cảnh sát lợi sẽ không có làm ăn kết và quý vị phải fill out, nó gọi là cái blue form đó, hai bên tự fill out. Nhưng mà nếu mà fill out thì hai bên phải có tin tức giống hệt nhau. Còn quý vị chỉ đưa một tin tức của mình mà không đưa tin tức bên kia thì cái đó là không đúng lắm. Nhưng mà nếu đã lỡ làm rồi thì quý vị nhớ kỹ rằng cái người quý vị cần gọi là insurance. Đa số quý vị nói từng câu là tại vì tôi không muốn insurance, tôi biết tại vì nếu tôi đủ xe thì tiền nó lên. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng quý vị bây giờ có báo cáo insurance, không có báo cáo insurance thì cái report nó dẫn về cái hãng insurance quý vị. Và hoặc là cái hãng insurance quý vị check lên sẽ nhìn thấy mấy giờ thì quý vị đụng xe và như thế nào. Do đó một lần nữa quý vị mua insurance mục đích là để dùng khi hữu sự, chứ không phải mua insurance rồi quý vị đóng cho người ta mà cứ sợ là claim là bị tăng tiền đó gì đó.
Dạ vâng.
Dự bán cho tôi xin phép một phút trên phòng mới gọi nha.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với tiến sĩ Trương Minh Ẩn và chúng tôi cũng có một số giống như trở ngại. Lý do là anh Trung Đận hiện giờ đang ở trong tòa, thành ra có đôi khi chúng ta đang nói chuyện vẫn có phần ngắt ngang. Quý vị thông cảm.
Dịp tấn cho tôi xin cúp vào khoảng chừng vài phút.
Dạ vâng, xin chào. Quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào để tham gia trực tiếp gửi câu hỏi đến trong chương trình và chúng tôi sẽ trở lại đường dây với anh Trương Minh Đận sau khi anh xong cái công việc ở trên tòa khoảng vài phút. Xin nhắc lại số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ. Vâng, xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình nào. Hello.
Hello, xin chào anh, chào anh Trương Minh Ẩn. Tôi có câu hỏi này với anh Trương Minh Ẩn.
Dạ vâng, xin mời.
Cái nhà tôi không, xin lỗi, tôi không có nói muốn nói tên tôi phải không?
Dạ vâng, được, không sao.
Cái nhà tôi ở ra là nhà, cái nhà tôi nó ở trong cái xế cầu. Nhưng mà cái xế cầu đó thì chung quanh cái xế cầu á là nó đều có cái cầm cái bảng mà CD, nó cầm cái bảng là nó không có cho xe parking á.
Dạ vâng.
Tại vì nó sợ nhiều khi cháy tai nạn rồi xe lửa nó đi vô, nếu parking trong cái xe cầu mà nó hai chiều hết á thì nó sợ cái fire truck nó không có vô được á, thành ra nó cho đậu 1 mét ở bên cửa nhà mình thôi.
Tức là đậu sát vô bên lề bên trong thôi chứ không cho đậu ngay chỗ cái
sơ cầu nữa.
Dạ vâng, rồi biết rồi.
Island.
Dạ vâng.
Đó, cho nên cái nhà tôi ở đó là cũng gần 20 năm rồi. Có một lần á tôi cắt cỏ mà tôi đậu sát mép nhà tôi, thì khi tôi cắt cỏ tôi biết giờ cái xe qua bên cái island mép bên kia tôi đậu tạm. Để tôi cắt cỏ, để tôi chim cỏ rồi này kia rồi xong rồi tôi mới dời lại đó.
Dạ vâng.
Thì chẳng may có một ông cảnh sát á, ông lại mà tôi đậu ngay cửa nhà tôi nghe ông, mà cái đường nó không phải là lưu thông nữa, tại vì trong cái xế cầu chứ không phải xế cầu cũng bự lắm, thành ra ông cảnh sát ông lại ông tôi thấy ông đậu cái xe ông ghi thì mình đang cắt cỏ mình nhìn thấy trước cửa mình mà mình mới lại mình hỏi ông cảnh sát á, thì ông cảnh sát ông ghi tôi nói cái xe tôi đậu thì ông bắt mình thấy, bắt buộc mình phải dời liền, nếu mà không là ông ghi tích cực.
Đúng rồi.
Thì đương nhiên là ông không ghi được rồi, tại vì mình dời vô, tôi nói là tại tôi đậu tạm thời, tôi cắt cỏ thôi, nhà tôi ở đây. Rồi tôi không có nói gì hết trơn, thì mình nghe lời ông mình dời vô thôi, mình đậu xong mình dời vô mấy nhà mình thôi, như vậy là thôi, không có gì hết. Rồi gần đây nè, mới gần đây nè, có hai chiếc xe mà truck, mà nó quốc kinh cho cái nhà MT, cái nhà bên kia đường á, làm nó đậu block hết trơn, đậu block hai bên hết trơn. Trong khi đó bữa đó thì là thường thường tôi đậu ở sau cái driveway, nhưng mà thường thường trước khi tôi đi á, tôi hay chạy phía sau, chạy vòng phía trước để tôi check out cái nhà tôi trước khi tôi đi đó.
Dạ vâng.
Thì hai cái xe truck như vậy nó đậu block hết trơn, thành ra tôi chạy vòng vô mà tôi không có chạy được cái xế cầu. Mà một chiếc ở đầu thuận chiều, một chiếc ở đầu nghịch chiều mà block hết trơn, thành ra chiếc xe không có thể qua lọt được. thành ra tôi mới xuống, tôi nói á, kêu nó dầm ơn nó dời đậu cặp một bên để cho người ta đi đi vòng, nó không dời. Mà trong khi đó 5, 6, 7 thằng mẻ lận dời, có mình tôi là nó cự với tôi, nó không có dời, nó đậu đó nó cười quyết nó không dời. Thành ra tôi mới thấy vậy tôi gọi cảnh sát, tôi gọi cảnh sát, mà cảnh sát lại á, ông cảnh sát này ông, tôi hỏi thử cái ông xử lý gì đúng không. Cảnh sát lại á, thì hầm mấy mẻ nó chạy nhào lại, nó nói chuyện với cảnh sát, tôi không có nói, tôi đứng bên tôi không nói, tôi chờ nói chuyện xong rồi tôi mới nói cảnh sát. Thì tôi nói ông cảnh sát đó, vậy ông cảnh sát ổng không có giải quyết bên kia, mà ổng bắt tôi phải dời lui xe lại để cho kia đó nó đi. Là như vậy ông cảnh sát đó ổng xử lý gì có đúng hay là không?
Bây giờ hello anh. Giống như dạ. Anh nói là mấy người mẹ đó là mấy người cắt cỏ hay mấy người trim cây hay mấy người làm gì ạ?
Mấy người đang sửa cái nhà mà nó mới lại, nó sửa bữa đầu tiên thôi, sửa cái nhà mà nhà trống bên cái island, trong island nó luôn á.
Dạ vâng. Tức là
mà nó đậu hai chiếc, một chiếc nó đậu thuận chiều, một chiếc đậu nghịch chiều, coi như là đường hai chiều cái gì.
Dạ vâng, biết rồi, cái thường thường cái circle đó mình biết là nó vòng tròn mà. Nó vòng tròn đó.
Dạ. Vòng tròn chứ u ra đó, vòng tròn chứ u ra thẳng dạ. Ngoài đó.
Mà qua dòng dạ. Giống như mình bình thường mình muốn chạy sao cũng được hết, nhưng mà
dạ. Không có được đậu thôi,
không được đậu bên cái mé island thôi, chứ còn được đậu bên sát mé đúng. Nhà
đúng.
Rồi cái phần đó anh vô không được, mà anh nói là anh khiếu nại,
anh khiếu nại
là cảnh sát.
Tôi kêu nó dời vô để tôi chạy vòng qua, để tôi mới vòng qua tôi chích được cái sứa cầu anh mới chạy được, trong khi đậu block hết trơn thì anh không có chạy vòng được cái sứa cầu đi ra. Mà tôi chạy vô hết quê rồi, nhưng mà
chú vẫn vô nhà được nhà chú
à? Không vô, tôi bắt cảnh sát lại, nó bắt tôi phải ve ra.
À, bắt chú ve ra.
À, ve ra đi đường khác.
Nhưng mà đường khác mới vô được nhà không?
Ve lại nó bắt buộc phải đi đường khác được vô được nhà. Mà nó bắt được tôi ve lại, trong khi cái thằng kia đậu nghịch chiều đâm đầu lại. Nó đậu mấy cái sứa cầu mà cảnh sát lại nó bắt tôi phải ve, trong khi nó đậu nghịch chiều.
Dạ vâng.
Mà tại sao vậy, nó kêu ve, nhưng mà tại sao nó không kêu ve mà nó bắt tôi phải ve. Nó bắt tôi phải rời đi.
Hello Nận.
Dạ nghe.
Thành ra tôi muốn biết ông xử lý vậy có đúng không?
Cái dòng cung mà thường thường có một cái mấy cái nhà mà nó có là cái dòng cycle, là lại nó empty cái đường, có dòng cycle mà nhà ở chung quanh đó thì có cái
cung đường sắt.
Dạ vâng, rồi thì cảnh sát không
chứ u ra đó, không còn chứ u ra đó,
không cho đậu ngay chỗ cái mép bên tay ngoài, tức là ngay chỗ cái island, tức là ngay chỗ cái dòng tròn ở trong á, còn cho đậu sắp mấy nhà. Nhưng mà chú này chú nói vừa rồi là mấy người mễ lại sửa nhà hay là mấy người construction lại họ đậu ngược chiều, họ đậu vòng đó, nhưng mà ổng vô, chú này vô không được. Thì cảnh sát lại là bắt chú này phải ve ra, chứ không có kêu mấy ông construction ve ra thì có đúng hay sai?
Tại vì mấy ông kia ông có chịu rồi.
Khoan, bây giờ ông đậu là ông đậu hướng nào?
Coi như là hai chiếc của tụi construction nó đậu, một chiếc xuôi chiều và một chiếc đậu nghịch chiều, mà đậu block hết chân, coi như là thay vì cái island đó, một hướng trong mấy nhà đó là mình đậu cạch mấy nhà đó là đậu xuôi chiều. Một hướng chạy xuôi bên đây á, cũng là chạy xuôi chiều, nhưng mà được đi vô chứ, được đi chứ không có được đậu. Tại vì nó có trong cái cặp cái island nó có cặm bản là no parking anytime.
Ok, nếu no parking anytime đó thì nhưng mà cái tội mà construction á, thường thường nó muốn đậu hết. Mà cái vùng đó có cái home association không?
Có luôn.
Ok, nếu home association thì anh được gọi cảnh sát, nó cũng chẳng xử gì đâu. Nhưng mà anh gọi tụi home association complain vấn đề đó. Nhưng mà cái home association thường thường đa số mà cung tự sát á, nó không cho mình đậu ngoài. Tại vì thường thường che mấy cái thùng thơ đó dự tắt.
Dạ vâng.
Cái chỗ đó hơi ốm, tức là cái gió mình tâm giác chọi ra vậy đó. Do đó, cái đó thì anh complain với tụi home association nữa.
Anh ẩn, nhưng mà tôi có một cái này nè, tôi muốn hỏi ông cảnh sát nào ông xử lý nó đúng hay là sai gì thôi. Chứ còn tôi không có, xe tôi thường thường là tôi đậu ở phía sau không à.
Không.
Thường thường tôi đậu phía sau không à, tôi không đậu phía trước.
Anh muốn tôi, cái ý kiến tôi, anh cho tôi hỏi anh. Cái lúc đó, tại vì chưa nghe rõ lúc đầu đó, tức là xe cảnh sát xanh nó đậu tùm lum đi. Rồi bây giờ anh bị cảnh sát kêu anh phải ve ra, nhưng mà anh đậu ở đâu mà kêu ve ra?
để tôi nói cho anh nghe. Tại vì
nhưng bây giờ chú ơi, chú ơi, bây giờ chú trả lời nữa là chú đậu ở đâu, chú ve ra thôi. Chú đang đậu ở đâu, chú đi vô mà chú...
Không, tôi không có đậu ở trước đó. Coi như ở ngoài tôi chạy vô. Ở ngoài tôi chạy vô, dòng cái xứ cầu tôi chạy ra thôi. Để tôi check cái nhà trước khi tôi đi khỏi nhà. Tôi check cái phần trước thôi. Thường thường cái xe tôi đậu ở sau không à. Ai đậu trước cửa nhà tôi không bao giờ cầm lên. Tại vì cái driveway tôi, nhà tôi đậu tới ở phía sau, tới 6 chiếc xe, tôi không bao giờ đậu ở trước.
Nhưng mà...
Đó, dầu tôi có đậu...
Câu hỏi á, ngay lúc đó bỗng dưng có cảnh sát ở đó hay sao, hay là có người gọi?
Tôi gọi, chính tôi gọi cảnh sát. Tại vì nó lót cái đường, nó không cho tôi chạy, nó coi như là nó cố tình, nó phai tôi, nó không có cho tôi chạy vòng trở ra. Coi như nó bắt ra tôi, coi như tôi chạy vô nửa đường rồi bắt đầu nó, tôi mới thấy nó đậu lót 2 chiếc rồi thành ra tôi đi không được. Mà trong khi ở phía trước này cũng còn một hai cái phạt kinh trống, mấy phạt kinh trống ở trước rồi mình là nó không mấy, nó không chịu ghe. Và đồng thời okay, nó ba chiếc là
anh
có...
Anh muốn chạy với vòng tròn thay vì anh đi ngược cái vòng tròn, anh vô nhà anh thì anh muốn chạy cho đúng cái vòng tròn phải không?
Dạ, đường nào nếu là tôi chạy một đường bên mấy nhà thì cũng xui chịu, nhưng mà tại vì thường thường xe người ta chạy vòng vòng mấy nhà, người ta đậu gần cái mấy nhà rồi.
Nhưng mà để tôi chạy gần đường bên như kia. Thế này nè. Ok, yeah. Theo tôi nha, tại vì tôi không thấy cái khu vực gì thế nào. Thì thường thường á, ví dụ như nhà anh mà có sửa nhà, rồi construction nó lại nó đậu mấy bên kia thì bà con người ta cũng thông cảm. Nếu tôi như anh á, thì anh đi vòng ngược mấy bên đây để anh vô đi. Có gì đâu phải cầm lên với cảnh sát. Anh nếu anh
không
vô
không
được
phải.
Từ khi... Được
không mà. Phải, không anh ẩn không hiểu tí, không hiểu thì hiểu ý tôi rồi, không hiểu ý tôi rồi. Tôi dạ. Có nghĩa là tôi nhà tôi ở đó 20 năm rồi. Nhưng mà có một lần đó, tôi cắt cỏ ở nhà tôi thôi, mà cái xe tôi đậu mía nhà tôi, nhưng mà tôi dời nghịch bên kia tôi đậu chỉ tạm khoảng chừng 20 phút thôi, tôi cắt xong cái sân trước là tôi dời vô liền. Nhưng mà chẳng may đó, trong thời gian tôi đậu bên đó, 5-3 phút gì ông cảnh sát chạy nha, ông thấy tôi đậu nghịch đó, ông chạy xe, ông lủi vô, ông định ghi tích cạch hay gì đó, thì tôi thấy ông... Tôi mới đi ra, tôi nói với ông cảnh sát, tôi nói là dạ tôi đây, tôi cắt cỏ, tôi chỉ đậu tạm đây thôi, xong rồi tôi dời vô. Thì ông nói thôi mày dời vô đi, rồi làm thời tôi dời vô liền, là tôi không có cầm lên gì hết. Từ đó là bắt đầu thời gian sau này là
Khoan. Nhưng mà cái chỗ mà đậu xe của anh đó, nó để bảng là no parking phải không?
Cái Melbourne Island đó là nó để no parking anytime.
Nhưng mà anh
đậu
Melbourne
đó 20 năm rồi tôi biết. Anh ẩn là để tôi nói cho anh nghe
không,
rồi á,
dạ.
Tôi nói cái chuyện.
Bây giờ để tôi nói anh nghe vậy. Tại vì tôi không thấy cái hình, cái khu dạng nhà cửa anh, thật ra khi ông nói đó, tôi không hiểu là ông nói có đúng hay là sai, thật ra tôi không có thể nói với anh là cái chuyện đó ông làm đúng hay làm sai, ok?
Đây nè, để nói ngỡ nghe, chính bản thân tôi gọi ông cảnh sát đó tới, chính bản thân tôi gọi, tại vì tôi không bao giờ đậu xe ở trước đó, tôi nói nghe, tại vì mỗi khi tôi rời căn nhà tôi đi công chuyện đó là tôi hay đảo một vòng trước tôi để check cái phía trước cái căn nhà tôi để coi có những cái gì sai trái này kia không. Trước khi tôi đi thì chẳng may là cho thời gian đó tôi không biết bên kia nó sửa nhà sửa cửa, tôi không hề biết. Ở phía sau nhà tôi chạy ra, tôi vòng ra phía trước để tôi vòng ra cái island để tôi đi, thì tôi vòng mấy bên kia đường, mà tôi chạy cái đường ưu tiên của tôi là chạy lại phải của tôi thôi.
Bây giờ chú ơi, bây giờ chú nói bây giờ đại khái chú khiếu nại là như vậy, cảnh sát xử gì, có phải là ép chú hay không, phải không? Nhưng mà
tôi hỏi gì ông cảnh sát,
thường thường anh
ẩn xử gì.
Thường thường đó là mấy người làm construction với mấy người làm sửa chữa này kia nọ, thường thường họ được ưu tiên để đậu xe, phải không anh không? Như
nói chữ ưu tiên thì không đúng. Thí dụ như mà cái đám mà sửa nhà đó, nó lại nó đậu block cái driveway mình đó, hiểu không?
Dạ vâng.
Thì cảnh sát bắt buộc phải kêu họ mua để cho mình đi ra.
Cái này.
Nhưng mà nếu trong thời gian người ta sửa đó, mình không đi ra được, thì mình tìm cái ngõ nào mình ra được. Tại vì cái sửa đó không có nghĩa là họ sửa nguyên tháng. Họ có thể chỉ buổi hai buổi hoặc vài tiếng đồng hồ thành ra. Theo tôi á, thì anh nói cái câu chuyện này mà tôi cũng chưa biết cái khu nhà như thế nào, thành ra cái câu trả lời tôi cũng biết ông cảnh sát làm đúng hay sai. Cái chuyện cảnh sát làm đúng hay sai không có chết mình.
Bây giờ chú ơi, bây giờ chứ cái câu chuyện của chú cũng dài lắm, chú cần á, chứ bây giờ nói tóm lại là như vậy. Cái chuyện của chú là chú hơi ấm ức chút xíu thôi, còn nhưng mà thời gian trên đài không có nhiều đó thôi chú. Thành ra chú có thể là giống như là lâu lâu mình có chuyện bực mình chút xíu mình bỏ qua thôi chú.
Dạ không, bây giờ
thì tại vì lý do tôi gọi ông cảnh sát tới
bây giờ nếu anh không đồng ý cái sự làm việc của cảnh sát đó, hiểu không, thì anh có thể gọi lên cái cấp trên của cái cơ quan cảnh sát đó, anh complain, là trên đó người ta giải quyết hay hơn. Và hỏi tôi không có thể nói ông cảnh sát đúng hay sai.
Thôi, tôi cũng không có mất thời gian đâu. Thành ra tôi thấy trên đài này anh hay giải quyết những chuyện này những nọ. Dạ. Tôi muốn hỏi vậy thôi chứ, dạ, còn không. Lên thời gian mất thời giờ, tôi đã bỏ rồi cái chuyện đó. Nhưng mà tôi bực mình, nói như anh kia nói là đúng.
Dạ,
tôi bực mình vì tôi ở đó 20 năm rồi. Dạ. Tôi lái xe cũng là 30 năm ở trên đất Mỹ rồi, thành ra tôi cũng biết là chút đỉnh chứ không phải là không.
Yeah.
Thành ra tôi nghĩ ra cái bên kia cái thằng đó là nó cố tình nó phai, nó không chịu mu, nó không chịu dời. Thành ra khi cảnh sát lại nó mới chịu dời. Mà nó dời á, cảnh sát bắt tôi phải ve ngược lại. Nó cho nên tôi chỉ hỏi ông cảnh sát, tôi
thì
không có.
Thì ông cảnh sát ông sợ thằng kia nó chạy tới nó đụng chú, thành ra nó kêu chú dời thôi chứ đâu có gì đâu chú.
Cái đó là tôi nghĩ là ông cảnh sát là ông ép một phần bên tôi thành thử ra tôi
dạ không
mình cho đó.
Ờ, bây giờ về đi
đúng hay sai thôi.
Bây giờ về đi.
Nói rảnh là cảnh sát đó là tôi không. À dạ.
Bây giờ anh rảnh là anh gọi lên văn phòng tôi để cái message đó, rảnh là tôi có thì giờ nhiều hơn tôi gọi. Tôi muốn nghe rồi, câu chuyện rõ ràng lại để tôi coi như thế nào.
Tớ nghĩ cũng không có gì mà xong rồi mình bỏ qua. Ở đây Mỹ là mình biêu bọng tùm lum rồi, nhiều chuyện bực mình lắm chú. Thành ra cái gì qua được cho qua luôn ha. Dạ.
Biết nhưng mà sẵn như đài tôi muốn hỏi gì thôi.
Dạ vâng.
Dạ rồi. Tôi hỏi ra tôi phải giải thích cho nó rõ ràng.
Dạ rồi.
Dạ vâng, nhưng mà cái câu chuyện nó có nhiều cái tình tiết mà ngay cái thời gian đó nữa, thành ra cũng hơi khó xí. Xin chào chú nha. Dạ.
Theo tôi á là tôi nghĩ là ông cảnh sát nó không đúng, tại vì tôi ở đó mấy chục năm rồi, với hơn nữa một cái vấn đề mà cái thằng kia nó đậu nghịch.
Dạ vâng. Rồi thì đại khái là vậy đi, chú nói tới nó luôn, nó cũng có một câu chuyện, có một cái bực mình của chú thôi à. Xin chào chú nha. Dạ. Hello Nẫn.
Dạ.
Có hai ba người đang đợi trên đường dây. Dạ.
Rồi, hello. Nói tiếp đi.
Xin chào vị khán giả tiếp theo ạ. Vị nào đang đợi trên đường dây đó?
Hello, còn phải em không?
Dạ vâng ạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ em là Tuấn Hồ ạ, em chào hai anh, cho em hỏi anh với nàng gái này một chút ạ. Hôm trước đây, người bạn của em nó làm mất cái driver license, mà nó chưa có đi, nó chưa có đi làm lại, nhưng mà bây giờ nó vẫn đang là lái xe, nhưng mà lỡ mà nó có problem gì thì nó có phạm luật gì không thưa anh?
Ok, nếu anh mất driver license, cái đầu tiên anh làm cái báo cáo driver license mất ở đâu để mang cái tờ giấy report lên GPS anh xin cái khác. Nhưng mà nếu cảnh sát ngừng anh đó mà không có bằng lái đó, là gặp cái thành phố mà xa là nó khó, nó bắt ổng là nó nghĩ ổng có bằng lái, đúng không? Do đó cần phải có, và nhất là xảy ra ổng bị cái ticket, ok. Nhưng mà đi bằng lái đâu có bao nhiêu lâu đâu, lên nó ngồi giỏi lắm, nửa buổi là cao.
Không, okay. Nhưng mà trong lúc mà chưa có bằng lái làm lại mà mình lái xe mình đi làm mà có problem gì thì có sao không ạ thưa anh?
Dạ anh sẽ bị cái ticket ngay tại chỗ, ok.
Dạ.
Còn nếu
dạ,
mà
dạ.
Đi làm bằng lái tạm đi làm bằng lái lại á, thì trong thời gian đó nó sẽ cho một cái photocopy có cái hình của mình á, là mình đã đi làm bằng lái lại, ok.
Dạ
kêu con đi làm.
Dạ cảm ơn anh.
Xin chào hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Hello, tới rồi. Có ai ở nhà không? Hello? Có ai giữ đường dây đó? Hello? Như vậy tớ nhường cho người khác nữa nha. Rồi, xin chào. Dạ, cho anh. Rồi, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên là Lan đó. Em ở Arlington đó.
Xin mời cô Lan.
Dạ, em muốn hỏi anh Nẫn á, là em đang chạy xe, em ngừng đèn đỏ, mà cái người đó họ ủi đít em, họ bỏ họ chạy luôn, thì bây giờ em phải làm sao?
Ngay giây phút đó đáng lẽ chị phải gọi 911, ok không?
Dạ.
Cho cảnh sát biết ngay tại chỗ, và bây giờ chị cũng nên phải gọi thứ nhất vì đầu người đàn đó người ta lỗi đít của chị, người ta lỗi 100%, nhưng mà hy vọng rằng cái chỗ cái khu vực đó có chết hơi dữ sức, có cái camera đó, hiểu không?
Dạ.
Thì họ sẽ đi review cái camera lại, và có thể họ bắt người ta rất là dễ dàng. Nhưng mà ngay bây giờ chị nên gọi cảnh sát này tại chỗ, ok. Tại vì nếu mà chị bị đụng mà chị có insurance 1,5 triệu đó, mà có cái bản báo cáo của cảnh sát á, mà chị bị đụng rồi bỏ chạy đó, thì insurance sẽ đền cho chị, ok ha.
Dạ, em cảm ơn anh Đẳng.
Xin chào chị.
Okay.
Dạ.
Thường thường là mấy bà mấy cô, có nhiều người mình nói ở đây là lần đầu mà đụng xe thì rất là nhiều, tại vì chưa bao giờ biết mà, thấy người ta đụng rồi mình quýnh quán quá không biết làm cái gì, thành ra
Thứ nhất là đụng xe lần đầu rồi còn mở cửa ra, bung cửa ra ngoài highway, đi ra bước ra luôn.
Yeah.
Hay là làm điều gì đó, là mấy cái điều đó là chúng ta cần phải coi lại và phải nhắc nhở với quý chị lại, thưa anh.
À, sẵn dự tán nói vụ mở cửa đó, nhắc lại quý vị một lần nữa. Cái cửa mà quý vị đậu á, đa số quý vị làm ơn đậu là đậu bên cái lề của cái chiều xe chạy, chứ đừng đậu ngược chiều, quý vị cũng sẽ bị tích cạch. Nếu quý vị ngồi trên xe, quý vị mở cửa mà không nhìn chiếc xe bên ở ngoài đường người ta đi, quý vị mở cửa bị đụng cái rầm đó, gãy cái cửa quý vị, thứ nhất là chị lỗi mà xe của người khác cũng bị đền luôn. Do đó mở cửa bên trái lúc nào cũng phải dòm coi có xe không trước khi mở ra vậy ta.
Dạ vâng. Nhiều khi mấy người đụng xe rồi không đụng rồi quản quá không biết làm gì, mở cửa ra đại mà trong khi highway đang chạy 70 mile một giờ, 75 mile một giờ, rất là nguy hiểm. Rồi
Dì Tấn biết Dì Tấn nói cái câu đó đúng rồi, tại vì đa số Việt Nam mình đã mua insurance để dùng khi hữu sự, phải không Dì Tấn?
Yeah.
Nhưng mà một khi đụng rồi cứ sợ là báo cáo insurance nó sẽ bị tăng tiền này kia, rồi cuối cùng điều đình với bên kia tiếp tục làm tiền. Nó nói bữa trước đồng ý nên giờ bên đây nói là ấy thêm phải thêm 200 nữa. Thật ra quý vị mua insurance mà khi quý vị cảm thấy rằng cái số tiền đền lớn thì quý vị gọi insurance dùng, thí dụ một vài trăm quý vị có thể trả được thì yêu cầu xong á, ký cái tờ giấy ok tôi đã đưa mày nhiêu rồi kia rồi, nhưng mà phải có số bằng lái và tên tuổi những người đã đàng hoàng.
Em okay. Quan niệm của em mua insurance đó là mà mỗi lần có chuyện hữu sự là em xài tới bến luôn, tức là em xài tới cạn tới cái đồng sen luôn, là lý do tại vì cái đó là quyền lợi của mình.
Nhưng mà nếu mà mình có những cái hãng insurance mà lỗi không phải của mình, nó có tăng giá gì tăng.
Dạ vâng, thì em cho dù có tăng giá đi nữa em cũng thí dụ như cho dù có tăng giá hay không tăng giá, nhưng mà đó là quyền lợi của mình, thành ra mình phải xài tới bến. Mình xài tới đúng thôi.
Đúng. Dạ. Tại vì Dì Tấn biết không, đa số quý vị mà bị đụng xe ở trong cái
dạ vâng.
Đa số quý vị bị đụng xe trong private parking lot như khu chợ Việt Nam rồi, Dì Tấn.
Dạ.
Thường thường gọi cảnh sát lại nói tôi không biết cái chuyện này, tôi không biết cái chuyện kia. Yêu cầu ông làm một cái báo cáo. Ok. Thì tôi đã chỉ kỳ trước, cách đây một tháng tôi đã chỉ cái cô đó, gọi lên insurance nhất định không đợi. Lại nói cái ông agent cuối cùng gọi lên kia được đền 3,000+ là vậy ta. Ok.
Vâng.
Do đó quý vị á, để mà quý vị kêu càng lớn á, Mỹ nó gọi cái bánh xe nào mà kêu lớn á, bánh xe đã được dầu nhớt vô đó vậy ta.
Dạ vâng.
Đừng có yên lặng, cứ mình dễ dàng là mình sẽ mất tiền. Ok ha.
Dạ vâng. Có ba vị thính giả đang chờ và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2. Phần 2 Tấn sẽ gọi trở lại anh
rồi.
Nữa được không ạ?
Làm được. Ok bạn.
Dạ vâng. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng ba vị thính giả đang giữ đường dây nhé và sẽ trở lại sau phần quảng cáo.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: gạo mới Con Rồng mua 10 bao tặng 1 bao, bắp cải Đại Hàng 99 cent 2 pound, bí rợ 99 cent 2 pound, củ cải trắng 99 cent 3 pound, cải làng 79 cent 1 pound, bưởi Mỹ 99 cent 5 trái, dừa tươi 89 cent 1 pound, bún bò Huế 1 đồng 99 cent 1 gói, đường phèn 89 cent 1 hộp, nước Milo 99 cent 3 lon, sữa đặc hiệu Black and White 1 đồng 49 cent 1 lon. Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ, điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185, xin kính mời.
Kính mời quý vị đến với đêm nhạc thính phòng từ thuở giờ tình với ca sĩ Ý Lan, Ngọc Anh, Trần Thái Hòa, Trúc Diễm, Thiên Tôn, Nam Trân, Diễm Như, MC Ngọc Hân, Vi Sơn, ban nhạc The Friends với Vương Hương Piano, Luân Vũ Violin, Hoàng Kim Keyboard. Chương trình diễn ra lúc 7:30 tối thứ Bảy ngày 17 tháng 1 tại Forum Grand trong Asia Times Square, thành phố Grand Prairie. Giá vé 45 đồng, hạng nhất 60 đồng, bảo trợ 900 đồng một bàn. Từ thuở dịch tình là đêm nhạc thính phòng mà chắc chắn quý vị không thể bỏ qua, với những tình khúc tiền chiến, cổ điển, bất hủ qua những giọng ca hàng đầu hải ngoại.
Vé xem chương trình nhạc thính phòng Từ thuở dịch tình đang bán tại chợ Hồng Kông Dallas và chợ Hồng Kông Grand Prairie. Mọi chi tiết xin gọi anh Toàn 832-359-9557, 832-359-9557.
Thì mãi tình hồng, mà tình thì mãi mịt mùng, ai đi tìm ai suốt đời.
Em có biết Ronel Supply không?
Ồ, đây là tiệm nail supply lớn nhất và có bán đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail, tóc, spa, facial ở Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận đó anh.
Rành dữ vậy ta. Vậy chứ, đố em nha, Ronel Supply còn có những gì nữa nè?
Ai mà không biết, Ronel Supply là tổng đại lý của OVI Creative Pro 2000, Pro Spa, Marcel Chumann Nail Tech Premium Nail và các loại sản phẩm khác trên thị trường.
Quá giỏi, nghe trên đài 1600 chứ gì. Vậy còn điều gì nữa, nói em nghe coi.
Đến với Pro Nail Supply, anh sẽ chọn được cho tiệm nail của mình những bộ ghế đẹp và nổi tiếng của hãng ProSpa làm tại Hoa Kỳ, vừa bền và an toàn không đâu sánh bằng.
Ừ, vậy thì hai anh em mình đến Pro Nail Supply đi. Pro Nail Supply tại 805 North Jupiter, thành phố Garland.
Điện thoại 972-494-6111.
494-6111.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon. Đậu chiên, đậu trắng, đường gừng. Ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng. Phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Đặc biệt lúc này phở Đoàn đã trở lại bán cá nướng da giòn. Đang giảm giá 35 đồng còn 25 đồng, 45 đồng còn 35 đồng, 50 đồng còn 40 đồng. Bảo đảm ngon và rẻ không đâu bằng.
Ngoài ra phở Đoàn còn có bộ 7 món cùng nhiều món ăn độc đáo khác. Phở Đoàn ở Carrollton trong khu chợ H1. Điện thoại 972-323-4999. Phở Đoàn tại Golden số 3530 West Walnut Street. Điện thoại 972-494-5213. Mở cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. Phở Đoàn có đậu hũ chiên, đậu hũ nước đường và food to go. Mong quý khách ủng hộ.
Mua bảo hiểm cho xe, nhà nhưng thọ đâu rẻ nhất?
Xin thưa, đến ngay anh Tommy Châu Allstate Insurance tại Richardson.
Anh Tommy Châu đang có discount đến 30% cho quý khách hàng mới ghi danh mua bảo hiểm cho nhà và xe.
Anh Tommy Châu, kinh nghiệm 15 năm trong ngành bảo hiểm, sẽ giúp quý khách hàng được nhiều quyền lợi tối đa với chi phí thấp nhất.
Hãy đến mua bảo hiểm nhà xe Nhân Thọ tại
văn phòng anh Tommy Châu Allstate Insurance, 129 North Plano Road, phòng A, thành phố Richardson.
Góc đường Belleline và Plano Road. Đặc biệt, từ đây đến cuối năm, tặng thêm gift card 15 đồng cho những người ghi danh mua bảo hiểm xe tại văn phòng Tommy Châu. Điện thoại 972-744-9873.
972-744-9873.
Obamacare, Obamacare. Mời quý vị đến văn phòng bảo hiểm lớn nhất vùng Dallas Fort Worth, John Phạm Farmer Insurance tại 312 North Greenville Avenue, Richardson, gần nhà hàng Maxim, để làm bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. 5 lý do quý vị phải nên chọn văn phòng John Phạm để ghi danh.
1. Miễn phí và phục vụ quanh năm. Sau khi hết mùa ghi danh, văn phòng luôn có người bắt phone để giúp quý vị mọi thắc mắc.
2. Nhanh, với trên 10 nhân viên, chỉ cần 30 phút, quý vị có thể ra về, không cần hẹn, không cần chờ đợi.
3. Tiện lợi, nếu ở xa hay không tới được, chúng tôi sẽ giúp quý vị làm trên phone trong vòng 15 phút.
4. Giúp quý vị coi lại hồ sơ năm ngoái để thay đổi plan, chỉnh sửa income, làm lại hồ sơ cho năm 2015.
Nếu quý vị có bảo hiểm xe nhà quá cao, chỉ cần 10 phút, bảo đảm 99% sẽ tiết kiệm cho quý vị từ 500 cho đến 1.000 đồng nếu có nhà và nhiều xe.
Gọi chúng tôi tại
972-235-4003.
972-235-4003.
Nhà ở Garland, gần trường học Richardson, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, gần khu chợ Cali Saigon Mall, giá là 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Nhà tại Garland, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.900 square feet, 159.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Nhà ở East Richardson, gần Murphy, 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, 2.333 square feet, giá 259.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Builder Closeout, nhà mới xây ở thành phố Plano. Builder cần bán gấp, giá từ 300.000 đến 400.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phần lời cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363, 816-0363.
Đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình qua số 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi không nhận chỉ trích tên một cá nhân nào được nêu ra trong chương trình, cũng như một cơ sở nào để nêu tên ra chúng ta chia sẻ trong chương trình. Cảm ơn quý vị vẫn giữ cái nội quy của này. Và thưa quý vị, Số điện thoại vừa rồi trên đường dây có 3 người đang giữ và xin gọi trở lại để mà chúng ta cùng tiếp tục trong phần 2. Nhắc lại số điện thoại 817-899-4110. Và kính chào anh Trung Nẫn trở lại trong phần 2 ạ.
Chào Diệp Phấn. Từng rồi có một số quý vị mà đa số nam không là cũng hên Diệp Phấn. Nói trời ơi, mấy tuần không nghe anh với Diệp Phấn, tụi tôi nhớ quá. Họ nói nhớ mình thì được, nhưng mà không có mấy bà gọi nói nhớ thì mình cũng đỡ Diệp Phấn.
Dạ vâng.
Thành ra xin quý vị thêm lần nữa, chẳng hạn có vị thính giả thì vừa rồi đã nói vấn đề mà cảnh sát đúng hay sai đó Diệp Phấn. Thì thật sự ra tôi chỉ nghe là nghe có một bên, và hơn nữa tôi không phải là chánh án hay là người có thể quyết định là cảnh sát đúng hay sai đó Diệp Phấn. Thành ra quý vị có gọi tôi mà hỏi những vấn đề tương tự như vậy thì tôi chỉ nói là nếu quý vị mà nghĩ rằng người cảnh sát đã làm không đúng luật thì quý vị có thể hỏi tôi nói luật lệ nói vậy. Còn cái vấn đề mà quý vị vẫn còn tức giận trong vấn đề hay là cảm thấy là nghĩa là cái câu trả lời tôi không có được, quý vị có quyền gọi lên sở cảnh sát văn phòng, gọi là của bất cứ sở cảnh sát nó cũng có văn phòng là IAD đó gì Tấn, tức là Internal Affairs Division, hiểu không? Nếu mình cảm thấy người cảnh sát đó ép mình hay là thấy mình người mà chủng tộc á, người Việt Nam hay là người Á Đông hay là người thiểu số đó, thì quý vị có quyền complain trên đó. Xin quý vị thông cảm, tôi không có thể nào nói là cảnh sát làm đúng hay sai, nhưng mà tôi có thể nói xem cảnh sát này hơi khó chút, chứ đúng ra gặp như tôi thì cái trường hợp này chưa cho đi hay là tôi không làm tới đó. Ok, đó là Diệp Phấn ha.
Dạ. Dạ vâng, xin được chào khán giả đang đợi trên đường dây, có hai vị. Hello.
Hello.
Dạ,
cho biết, tôi không ạ?
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi tên là Bích ạ.
Chào chị Bích.
Dạ, tôi có một xin lỗi anh Diệp Phấn trước, tôi muốn hỏi anh Trương Minh Ảnh là tôi có vay của chị Ảnh 3 lọ thuốc, bây giờ tôi muốn gửi trả lại cho chị Ảnh đó, mà bây giờ tôi không có số phone, xin Ảnh giúp cho tôi số phone để tôi liên lạc với chị được không ạ?
Dạ thì ở đây tôi không nói được số phone sao tôi, nhưng mà chị gọi vô tổng đài là 817-884-1306 rồi chị. Dạ. Tôi gọi lại chị nha.
Dạ.
Dạ, dạ chị nhớ số chưa? Nếu không dạ, thì lát dạ. Cuối chương trình sẽ nhắc lại, ok?
Dạ, dạ, cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, xin chào. Xin chào, khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, xin chào anh Tứng và chú Ẩn, em tên là Thanh nè.
Chào anh Thanh.
Dạ, chào chú, chào anh Tứng. Cháu có cái chuyện là cháu muốn chia sẻ, cháu có thể chú Ẩn cho cháu hoặc mọi người một cái, như cái lời khuyên á, vừa rồi cháu có bị accident. Và khi đụng xe cháu có gọi 911. Và khi mà em lăn lại đó thì cháu có nghe chú Nhẫn cũng như vậy, cũng khuyên là mình phải đi tới bệnh viện để mình chụp hình đầu mình đổ chú Nhẫn để make sure là mình không có bị gì về sau đó. Cũng cháu có nói với người lăn ở đằng bây giờ tôi muốn đi tới bệnh viện thì họ không cho con đi, họ nói là you okay, mình con nói but I want to make sure that I'm okay. Nhưng cuối cùng con hỏi mấy lần nữa thì họ chở con đi. Mà khi mà chở đi thì họ cũng không có vui vẻ lắm chứ không nhau. Khi người cảnh sát lại con nói để con cơ thể con đưa information đúng không? Ông nói không, cứ đi thì đi. Xong thì con vẫn đưa được cho người cảnh sát cái driver license của con. Xong rồi tới bệnh viện thì cũng vào emergency thì họ cũng check đầu con này nọ. Con nói là cho con chụp x-ray được không? Thì cái người bác sĩ nói là bây giờ ở đây muốn chụp á, you have to pay money first. Con nói tôi mới đưa cái bảo hiểm sức khỏe của tôi cho cái người mà mình vô người ta làm giấy tờ ở trường. Mà bà vẫn không cho con chụp hình và bà kêu con đi vậy đi. Thì con cũng chia sẻ với trường và mọi người để trường có thể
bây giờ để chúng trả lời câu này nha. Để chúng trả lời câu này. Một khi mình muốn ambulance mà đưa mình vô bệnh viện thì cái đầu tiên mình phải claim là mình bị thương, bị đau. Hiểu không? Chứ còn nếu mà mình nói ok bây giờ tôi bình thường nhưng mà tôi muốn check cho make sure đó thì tại sao mà mình không lái xe tới bệnh viện mình chụp.
Dạ.
Ok, do đó một khi chẳng hạn như chú vừa info cái accident hồi December 2nd đó, tức là tháng trước, đúng không? Thì cái đầu chú bị đụng một cái nhức đến nỗi thì chú biết rằng nghĩa là có thể ok nhưng mà chú muốn make sure đó, do đó chú
em Lan hỏi mày có ok, mày có muốn đi bệnh viện không? Thường thường á, cái người mà EMS á, Emergency Medical Advisor á, họ sẽ nói với mình á, là hỏi là mình có muốn đi bệnh viện không. Còn nếu mà tình trạng bây giờ cháu nói theo cái kiểu đó, gặp chú cũng nói ở tại sao mình không lái xe lại bệnh viện, tại vì dòm đo mồ không có gì hết, hiểu không? Do đó muốn đi bệnh viện á, trước hết á, mình có cái dấu sưng hay là mình đụng mà mình nghĩ rằng là cái đầu mình không biết trong đó có bị máu nó rỉ hay không, đó là những cái trước kia người ta đi, ok không? Do đó cái
tại vì lúc mà đụng á,
người em vừa lăn đó, ok, dù muốn đi dù trả tiền, ok?
Đúng rồi vậy. Tại vì lúc mà đụng là chiếc xe còn nó bung e bát mà cái đầu còn nó đập vô cái kiến mà chỗ mình lái xe đó chứ. Con có nói đó dạ. Rồi cái mặt con bị cũng như cái môi con bị sưng luôn đó chứ. Con có nói họ, con nói mày hết thì mình không biết được. In the e bát.
Bây giờ là trường hợp, những cái trường hợp của anh nói cho Tấn xin lỗi. Như những cái trường hợp của anh á, Tấn thường nói với các bà lái xe đụng trong phạt kinh á, mà muốn có abulang lại đó, thường thường á là phải bị thương, đúng không thưa Nẫn?
À, thường thường bị thương hoặc là không cần có cái dấu thích bị thương,
bị chóng mặt, bị say sẩm.
Nói rằng là tôi bị chóng mặt,
say sẩm,
cái đầu tôi nhức hay cái gì đó thì là họ mới chở mình đi bệnh viện. Còn ví dụ mình xuống mà mình nói chuyện bình thường, nói nó không không giống như nãy giờ cái cháu này nói đó, là cái cách tôi nghe đó tôi cũng không đưa vô bệnh viện được, là nói câu là ta muốn đi chắc để thử coi nó có cái gì không.
Anh phải nói nhức đầu, anh phải nói là bây giờ cái đầu tôi nhức lắm. À, thì cái trường hợp nó lại khác phải không thưa anh Nẫn?
Đương nhiên,
anh phải nói cái đầu tao đang nhức lắm.
Nhức cái đầu á là bắt buộc người em phải lăng hỏi you want to go hospital now. Ok.
Ok anh ha. Đó trường hợp đó anh muốn đó là thật sự mà nói đó, cái lời nói mình ra là không có thiệt hại cho ai hết. Mà bây giờ anh muốn make sure đó thì cái câu nói của anh là tao đang đau quá, tao chóng mặt quá, tao nhức đầu quá. Bắt buộc là họ sẽ đưa anh vô trong đó để check liền. Anh ha.
Người Việt Nam mình người Việt Nam mình hay có cái bệnh nói ít hơn cái thiệt.
Dạ vâng.
Tức là đau cũng nói ít hơn đau. Còn những người khác họ muốn làm tiền á, vừa đụng họ cái họ không có bình thường, họ nằm dạ đó. Người ta hiểu không? Để làm tiền đi xuống ăn.
Dạ. Okay. Dạ vâng, cái đó là trường hợp khác.
Dạ nhưng mà vào bệnh viện thì cháu như cháu nói chứ họ cũng, cháu cũng thấy thì họ cũng đối xử mình không có tốt đó. Chưa gì mà người bác sĩ đó mà họ đã bắt mình phải trả tiền. Chứ con không hiểu lý do tại sao trong bệnh viện mà họ bắt
dạ. Ok. Vô trong bệnh viện họ kêu trả tiền trước hả?
Dạ đúng vậy con, mà nhưng mà con đã đưa cho họ cái bảo hiểm sức khỏe của con rồi đó.
Chú chưa bao giờ. Đối với chú trường hợp của cháu là vô trong cái medical facility đó. Michael Glenn directly with the director này.
Okay. Đúng vậy chú, ẩn con nhất là ngạc nhiên một người bác sĩ lại nói chuyện như vậy á. Dạ.
Để chú nói về cái luật lệ của liên bang hoặc là tiểu bang. Một khi mà cháu claim là vô emergency room cái đầu tiên á, mà cháu bất tỉnh hay gì họ phải trị cháu trước chứ không bao giờ hỏi medical insurance trước.
Dạ.
Ok, nhưng mà ở trường hợp đây cháu vô bình thường thì hỏi ok you need to pay this. I think chú nghĩ rằng cái cách cháu nói chuyện đó, người ta sẽ nghĩ ok hôm nay bình thường mà nó muốn chụp thì bây giờ phải trả tiền. Ok.
Đúng rồi, dạ dạ.
Ok.
Ok anh ha. Dạ. Rồi.
Dạ ok dạ, con cảm ơn chú ẩn và nó okay. Như nhé. Tấn nha. Bye bye.
Xin chào.
Dạ.
Xin chào, giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Hello.
Hello và tao ạ.
Dạ cho biết tên luôn, vâng ạ.
À, tôi tên là Hải Oi Tấn đó. Chào anh Việt Tấn với chào anh Hẳn.
Dạ chào.
Tôi có cái trường hợp như vậy. Ở hàng xóm tôi là sau 11 giờ đêm rồi mà nó mở nhạc đi nhảy sùm mà tôi gọi đây quanh không giải quyết. Anh nghĩ làm sao vấn đề đây?
Mà thứ mấy thưa chú? Thứ bảy hay là chủ nhật hay là thứ sáu?
Không phải thứ mấy hết. 1 giờ đêm. Rồi bây giờ anh ở thành phố nào vậy?
Dạ, Arlington ạ.
Arlington. Anh gọi cảnh sát mấy lần?
Dạ, tôi gọi một lần.
Mà cảnh sát không tới?
Cảnh sát không tới.
Ok. Tôi nhanh tôi làm vậy nha.
Dạ.
Thứ nhất á, anh ghi nhận là lúc mấy giờ anh gọi. Ok?
Dạ, yeah, tôi có nói với tổng đài là nay qua là bây giờ là 11:15 rồi. Dạ.
Chỉ anh cách tại vì tôi là nghị viên của thành phố. Thành phố nào có cũng nghị viên cái vùng anh ở hết, anh hiểu không?
Dạ. Yeah.
Anh ví dụ như cái buổi họp của nó thì vào ngày mấy là anh lên trên gặp cái người mà City Secretary, tức là người thư ký của thành phố đó, hiểu không?
Yeah.
Yêu cầu tôi muốn nói chuyện trước hội đồng nghị viên.
trong buổi họp thì họ thường thường họ cho anh maximum là 6 phút đồng hồ. Ok? Thì anh lên trình bày. Thì đương nhiên ông city manager bắt buộc phải nói chuyện với ông cảnh sát trưởng hỏi vấn đề này làm sao cho họ biết. Tại vì người Việt Nam mình không bao giờ complain, thành ra những cái chuyện họ bỏ qua được, họ bỏ qua. Ok?
Yeah.
Trong trường hợp anh á, giống như hỏi là ngày đó thứ 6, 7 hay Chủ nhật không thành vấn đề. Thường thường á, thí dụ như tôi ở gần người Mỹ á, mà thứ 7, Chủ nhật họ hay có mấy party để giữa tách. Thì mình cũng thông cảm là neighborhood cho họ chơi chút tới khuya. Nhưng mà đúng luật á, đúng 10 giờ đêm họ phải shut down. Còn bây giờ trước 10 giờ đêm đi nữa, nhưng mà cái tiếng động nó kinh hồn quá, họ cũng phải shut down, chứ không phải là nói trước 10 giờ họ muốn mở, bao nhiêu phải lo không được. Ok ha?
Yeah.
Hello chú ha, cho bây giờ là, nhưng mà chú thường thường ở đây Tấn cũng như anh Trương Nẫn hay nói đó là chúng ta là ở người hàng xóm đó, thì đôi khi nếu mà họ làm một lần mình thấy bỏ qua, mình nói mình bỏ qua được mình bỏ, còn nếu mà họ làm nhiều quá đó thì mình hãy có cái phản ứng lại chút đỉnh, còn mà nếu mà cảm thấy nó không quan trọng thì mình bỏ qua luôn.
Dạ, đúng rồi, hôm qua bên kia mình nói chuyện với chủ nhà đi, bà con sang bằng lái gì cả.
Vài tháng mới có một lần phải không ạ?
Dạ, vài tháng có lần.
Không sao đâu chú ơi, vài tháng không sao đâu chú ơi.
Okay,
con nghĩ là tuần nào cũng có chứ.
Vui vẻ đi, đúng vậy Tấn đó, đúng rồi.
Không sao đâu chú, con nói thật với chú là con hồi xưa con ở nhà duplex á, cái người chủ nhà bên kia á, qua mở nhạc lớn á, con không nói gì hết, mà con coi phim bên này mà chưa tới 10 giờ đêm á, đã gõ cửa con mà con còn tắt á, là vì mình giống như là mình cũng cho nó vui vẻ đó. Nhưng mà sau này khi mà họ đứng ra trước cửa, Tấn nói là tôi lâu lâu tôi mới coi movie một lần, tôi mở cái theater đầu của tôi, còn bên phía bên du á, là every week lúc nào cũng mở nhạc rap hết, mà mình đâu có khiếu nại đâu. Thế là từ đó tới sau họ đâu có gõ cửa mình nữa. Thành ra
chứ quan trọng là giữa Tấn mà sở dĩ những chuyện xảy ra mà mít lòng nhà giống nhau là Mỹ gọi là communication, tức là vấn đề nói chuyện nhau với giữa Tấn.
Yeah.
Mình biết cách nói và qua với thái độ đừng có hung hăng gì hết á. Có nhiều người qua thật cái tâm tình tốt, nhưng mà cái cách nói chuyện rất hung hăng làm cho cái người kia nó bị động vô, cái họ bắt đầu hai bên găng nhau có chuyện với giữa Tấn.
Dạ vâng, cũng câu nói thôi.
Yeah.
Thôi chú ơi, một tháng lần không sao đâu chú ơi, ráng đi chú ha.
Lâu lâu xa nó một bữa đi, ở gần, nhất là chú ở gần, anh ở gần mẹ đó, thì anh phải chịu vấn đề đó, nhưng mà hàng xóm tốt thì mình thôi lâu lâu cho chơi lần. Ok ha.
Okay,
xin chào chú nha. Yeah. Xin được chào quý giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Xin cho biết quý danh nào, vì nào đang đợi đó. Hello. Thì Tấn xin lỗi vì thính giả đang đợi giữ đường dây điện thoại nha, không có nghe nè. Alo. Vâng, thưa anh, mình cũng quý vị đang nghe trong phần 2 và chúng tôi đang cũng cuối giờ rồi. Quý vị nào còn muốn gửi câu hỏi hay cần chia sẻ gì đó thì có thể gọi ngay bây giờ nha. 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin chào quý vị tiếp theo. Hello. Dạ, vì nào mới gọi vô đó ạ?
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn.
Dạ, em tên Hùng ạ.
Mời anh Hùng.
Dạ, xin chào anh Nẫn và anh Việt Tấn ạ.
Dạ, anh Hùng. Dạ, rồi.
Dạ, một câu hỏi này là có một cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Nhưng mà trong cái ngã tư đó, nó có một cái góc chặt quẹo phải. Nhưng mà góc chặt quẹo phải đó nó rất là ngắn mà nó lại có cái bảng stop sign. Như vậy khi là đèn xanh đó, là em phải stop hay là em phải chạy luôn?
Dạ, phải stop. Khi anh thấy cái bảng stop thì anh phải stop. Nhưng mà nếu anh là cái bảng yêu á, đúng không, mà đèn xanh á, thì anh đi luôn được. Ok?
Dạ. Nhưng mà hãy bảng nhưng mà cái hút đường là... nó rất là ngắn, mà nếu mà em stop á, mà sẽ bị chán phịt.
Dạ không.
Nó chỉ vừa được một chiếc xe hay là một chiếc rưỡi à?
Dạ tôi không cần biết, nhưng mà hãy chỗ đó có bảng stop. Cái bảng stop và cái đèn đỏ nó không có liên hệ gì nhau hết. Anh hiểu không? Bảng stop là stop, đèn đỏ là đèn đỏ. Do đó đừng có thấy đèn xanh, tức là bảng stop không còn giá trị. Đèn stop lúc nào cũng có giá trị của bảng stop hết. Ok.
Dạ, như vậy là coi như là cho dù cái hút đường đó chặt góc là nó có ngắn thế nào đi nữa, việc bắt buộc đó là đèn xanh.
Anh phải ngừng rồi anh đi, còn không là bị phải bảng stop mà.
Hello anh ha.
Dạ. Okay. Dạ cảm ơn anh.
Cứ thấy đèn đỏ mà chớp chớp là cái gì đỏ là phải dừng. Còn anh thấy vàng thì anh chậm chậm, còn nói là bảng stop.
Anh ấy nói là trên cái ngã tư đó có cái ngã quẹo phải mà vừa ra đó có bảng stop.
Ở ngay nhà thờ gần nhà Tấn cũng có cái bảng stop đó. Dạ.
Bắt buộc phải ngừng.
Hôm trước Tấn có nói anh cái vấn đề mà cái view mà có bảng stop đó anh. Tức là đèn xanh mà có bảng stop nữa đó, bên quẹo phải á.
Dạ đúng rồi, hãy có bảng stop. Ok.
Dạ vâng.
Đầu. Tức là ngay ngã tư đèn xanh mà có bảng stop hả?
À, ok, em nói cho em vậy, em giải thích cho anh vậy. Ngay nhà thờ Đức Mẹ Cứu Giúp á, thì có cái ngã tư đó đó là đèn xanh. Đèn xanh nhưng mà họ có là một cái đường rẽ phải, tức là một có cái bậc xi măng ngay chính giữa. Thì ngay cái rồi. Đường rẽ phải đó có bảng stop.
Rồi, bắt buộc phải stop.
Dạ vâng.
Ok.
Hello anh ha.
Rồi.
Dạ, xin chào anh. Xin chào, hình giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello.
Dạ, phải tôi không dạ?
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, à, tôi tên Nương, tôi muốn hỏi một chuyện này à, cho nói chuyện với chú Ẩn chút xíu. Tự vì à, ở nhà, theo như ở nhà, tự nhà tôi á, là gần kế sát bên trên nhà của Mễ. Nhưng mà cái hàng rào hồi trước nó bị sập, mà kêu nó phụ, nó làm, nó nói nó không có trách nhiệm tự vì hàng rào của mình. Thành ra nó không chịu làm thì ông chồng ổng làm xong xuôi hết rồi. Nhưng mà mấy nó có nuôi mấy con chó của nó, mấy con chó của nó rất là phá. Nó chứ cào cào ở dưới. Mình phải đi lấy cái này, mình tấn lấy kia, mình tấn hoài. Mà mỗi lần mình ra ngoài là chó nó lúc nào nó cũng sủa, nó nhảy lên hàng rào, nó wow wow wow. Nó làm dữ lắm, giống như là như vậy mình thưa nó được không chứ bạn?
Ok, cái đầu tiên á, trường hợp đó thí dụ như chị nhìn qua cái hàng rào của mình làm á, ngay lúc đầu nó không chia, như làm mà nó cào đến độ banh cái hàng rào của mình hết á, thì cái vấn đề đó để tôi nói chuyện nghe nó rắc rối lắm. Thì cũng bà con sang bằng lá gì gần qua nói chuyện nó đàng hoàng, thí dụ như họ nói, nó nói sắc cái câu ok tôi không muốn trả tiền thì thôi được thôi mình làm. Nhưng nếu con chó nó tiếp tục nó làm mà có những cái hành động dữ tợn hoặc là ồn ào gì đó, thì chị ở cái thành phố nào á, chị dở cái Facebook ra hoặc trên mạng đó tìm gọi là Animal Control. Hiểu không? Mà chị gọi đó, gọi một lần nó không tới, ghi tên lúc mấy giờ tôi gọi ngày mấy, lần thứ hai không tới, thứ ba không tới, thì giống như tôi chỉ cho cái ông kia vậy đó, lên City Council, tức là nghị viên nó họp một tháng hai lần, hay là ba lần, lên đó yêu cầu điền cái đơn để nói chuyện. Tôi guarantee chỉ mà ra City Council là sẽ được giải quyết. Tại vì tôi là City Council, đúng không? Thật ra tôi, vấn đề này tôi rất là rành trong vấn đề này. Ok không?
Dạ.
Mà thấy mình không nói, thì mấy cái tên kia bỏ qua. Nhưng mà nói là họ sẽ làm. Có những cái city lớn thì Animal Control nó làm riêng. Nhưng mà đa số những cái thành phố mà vừa vừa nhỏ nhỏ đó, thì Animal Control nó nằm dưới quyền của ông cảnh sát trưởng luôn. Ok không?
Dạ, dạ, cảm ơn.
Dạ, xin chào, khán giả cuối cùng đang đợi trên đường dây. Hello.
Chào anh, chào anh Ẩn.
Dạ vâng.
À, tôi tên Thanh. Tôi có một cái vụ mà về thuế á, mà người ta lấy cái số sô tôi, mà bây giờ tôi muốn phai đào coi cái người mà muốn lấy cái ăn cắp cái số sô tôi, nó báo lên sở thuế. Nhưng mà trên sở thuế nó cho tôi biết là cái tiệm đó, cái tiệm đó gì đó, nó báo lên, nhưng mà tôi tới cái tiệm đó rồi thì tiệm đó nó cũng đã làm cho tôi một cái giấy. Nhưng mà tôi muốn biết làm sao, làm cách nào để find out coi người nào ăn cắp cái số social của mình.
Ok, cái chuyện mà người nào ăn cắp cái số social của anh rất là khó. Họ ở đây có những cái website, họ chỉ cần trả tiền họ có thể tìm số social của anh, hiểu không? Cái thứ hai nó nhiều khi trong lúc anh làm thuế má hay giấy tờ đó, cái số an sinh xã hội của anh bị lọt ra mà tình cờ thôi mà anh không để ý. Không, cái quan trọng nhất bây giờ á, nếu mà anh nghĩ rằng cái số sổ của tí anh mà sở thí dụ nói ok tôi biết chỗ đó người nào, và nếu nghĩ rằng á là cái credit anh có bị người nào hack á, tức là vô trong đó để điền tên, điền thẻ để chiếm này kia, thì cái đầu tiên là xác trước. Ok.
À, không phải, bây giờ tôi thí dụ nó đã cho tôi biết là cái người nào đã report cái số cái income đó vô cái số social của tôi, mà tôi đã làm rồi, tôi đã tới gặp cái chủ tiệm đó rồi. Nhưng mà bây giờ tôi cần phải report với cảnh sát là bây giờ cái số social tôi nó bị như vậy, ở trên sở thuế nó bị như vậy không? Mà trên sở thuế tôi cũng đã gọi
okay,
rồi.
Ok, bây giờ khoan hả? Trường hợp mà bây giờ cái người đó lấy social của tiền mà có làm cái chuyện gì bất hợp pháp không?
Họ không, họ chỉ báo thuế thôi, họ chỉ báo là tôi làm cho họ. là thế bắt phạt tôi 10 mấy ngàn, nhưng mà tôi tới đó, tôi nói là tôi đâu có làm cho anh chị, tại sao anh chị báo lên?
Cái đó đúng rồi, sở thí dụ nó phải thách làm cho anh chứ tại sao mà cái đó không có ý nghĩa ngành sát gì đây đâu. Nếu mà cái người ta đó claim thế mà trong khi anh không có làm người ta claim đó, thì anh gọi sở thí dụ IRS và họ sẽ có người investigate, họ sẽ làm việc vấn đề đó.
Tôi gọi rồi, tôi gọi IRS rồi, mà tôi tới cái tiệm đó rồi. Nhưng mà tại
không,
vì tôi
nhưng
nghĩ
mà
rằng...
Cái câu tôi hỏi là IRS bây giờ làm cái gì, có làm tới không, hay là nó ok, chuyện đó mấy người có làm gì làm.
No, IRS nó gửi giấy gì cho tôi rồi tôi gọi nó. Nó kêu tôi phải lên trên cái chỗ tiệm đó đó, xác nhận cái giấy là tôi không có làm cho nó. Nhưng mà cái chủ tiệm đó, nó đã xác nhận cái giấy rồi.
Xác nhận là sao thưa anh?
Nó xác nhận là ok, cái người tôi không có làm cho nó, mà nó cũng
okay,
không có báo lên trên.
Ok, nếu anh không làm đó mà ông chủ
tiệm... Ai là người lấy sổ sổ của anh?
Làm á, thì ông chủ
tôi không biết, nhưng mà trên tôi bị phạt á. Trên IRS á, nó gửi giấy về cho tôi đặt ví dụ tại
tôi hiểu rồi, bây giờ nói tóm lại thưa anh, bây giờ cái tiệm đó nó đã xác nhận là cái social đó nó làm ra, nhưng mà
không,
nó làm
nó không xác nhận, nó không có báo,
không có báo thuế, tức là ai vậy, là tại sao cái tiệm đó lại khai thuế cho anh?
No, cái tiệm đó nó báo lên trên sở IRS là nó làm, tôi làm cho nó 26 ngàn.
Rồi đúng rồi, bây giờ anh lại
của Việt Tấn là cái tiệm đó báo lên đó.
Bây giờ anh lại tiệm đó, là tiệm đó nói sao là anh không có làm hay sao?
Cái tiệm đó tôi nói, tôi lại cái tiệm đó tôi trình bày với nó, cái thơ IRS tôi nói là tôi không có làm cho anh chị, tại sao anh chị báo lên, thì cái tiệm đó nó nói là nó không có báo.
À như vậy thì bây giờ là gọi IRS lại làm việc với nó chứ anh.
Đúng rồi.
Đâu cần phải lo lắng gì.
Hết rồi, nhưng mà tôi muốn biết là tôi muốn có cái cách nào mà bây giờ tôi find out con người nào, cái tiệm đó hay là một người nào hay là cái nào, là tại vì bây giờ cái số nó bị lạc như vậy rồi. Chứ dù mai mốt mà có một cái chuyện gì khác á, cái tôi lãnh đủ luôn. Tôi phải báo cảnh sát hay là không?
Bây giờ anh nghe tôi nói đây, chuyện gì giải quyết ra một cái chuyện đó. Cái đầu tiên á, anh nói nãy giờ á, thì cái người mà báo cáo trên đó là chủ tiệm đó chắc chắn rõ ràng trong trong. Hiểu không? Tại vì từ đó mới có lên ai đó, ông này xác nhận vậy, anh cho trên kia rõ ràng là nói là ông chủ tiệm này ông nó không có, thì cái chuyện đó để tụi IRS giải quyết, còn mấy nền gọi cảnh sát lại họ không làm gì đâu. Ok?
Okay,
còn tìm hiểu người nào lấy số sổ kia thì tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ rằng chỉ có ông chủ tiệm đó có cái số sổ kia của anh, khi anh vô làm việc anh bắt buộc phải bất cứ chỗ nào thì anh phải fill cái form và phải có cái số sổ kia để họ bắt anh đóng thuế vậy thôi.
Ok anh, bây giờ có tình trạng của anh có gì anh có thể gọi lên anh Trương Nẫn để coi tình hình nó ra làm sao cho đợt sau nhé.
À, nếu bây giờ mà anh chờ đi nha. Không hiểu về sở thí dụ thì tôi gọi giùm bạn tôi làm sở thí dụ, tôi hỏi giùm cho anh. Ok ha.
Không, cái sở thí dụ thì tôi có gọi nói chuyện với nó rồi, thì cái thơ tôi cũng đã phát cho nó rồi.
Vậy thôi bây giờ anh chờ nó giải quyết chứ không có ai giải quyết anh đâu ạ. Đó chỗ đó là hạng nhất rồi.
Thôi coi anh, anh chờ thời gian nha. Coi có gì
tôi biết là trời thời gian, tôi muốn hỏi anh Lẫn, cái ý của tôi là bây giờ tôi có nên báo cảnh sát không, tại vì tôi không biết là từ đây tới sau này á, cái số sổ của tôi á, họ còn lấy làm những cái chuyện khác nữa hay không.
Ok, bây giờ anh hỏi câu á, báo cảnh sát hay không là chuyện của anh, nhưng mà cái chuyện mà anh biết người nào lấy số sổ đi thì anh mới báo cảnh sát mới làm cho cái báo cáo được. Chứ còn bây giờ ở đây anh cứ đứng nghi ngờ không á, tôi không biết người nào lấy, bây giờ làm tôi cái báo cáo cảnh sát không có làm đâu. Ok. Trừ khi anh mất cái số sổ phía ti giấy tờ hết thì cảnh sát làm.
Ok. Còn cái gì anh có thắc mắc thì anh có thể gọi cho
okay.
Sau lên thông có thể thông báo sau, giống như là anh nói ở tình hình nó ra như thế nào á, cho kỳ sau nha.
Xin chào nha. Dạ.
Mình hết giờ rồi thưa anh.
Ok, xin lỗi quý vị trong mấy tuần qua cũng như ngày hôm nay cũng bị gián đoạn chút xíu vì vấn đề làm việc của tôi. Chúc quý vị một ngày đẹp trời và chúc Việt Tấn cũng ngày đẹp trời còn lại để làm việc giúp đỡ đồng bào. Chúc tất cả quý vị lái xe an toàn. Ok.
Dạ vâng, xin kính chào anh. Hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Dạ, cảm ơn Việt Tấn.